Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tạ ơn Chúa về lời Ngài. Trong sứ điệp cảm tạ nhân dịp kỷ niệm 1 triệu quyển Kinh Thánh đã được xuất bản tại Việt Nam trong 25 năm qua, từ năm 1994 đến 2019. Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nhấn mạnh, chúng ta tin tưởng lời Chúa là lời sự sống phải được gieo ra. Khi lời sự sống được gieo ra, sớm muộn thì nó cũng tác động đến người nhận. Dù gieo giống có đổ nước mắt, có vất vả, chúng ta vẫn sẵn lòng. Chia sẻ kinh nghiệm trong những năm tháng khó khăn khi Kinh Thánh bị ngăn cấm phổ biến tại Việt Nam, mục sư bày tỏ sự trăn trở. Khó khăn của chúng ta trước đây là không in được Kinh Thánh. Nhưng khó khăn bây giờ là Kinh Thánh phải được phổ biến ra sao qua chính đời sống chúng ta. Đây không chỉ là trăn trở của ngày nay, mà ngay trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên cũng không thiếu những người bịt tai không nghe lẽ thật mà say hướng về chuyện hoang đường. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 4 câu 4, bản dịch mới. Thế nên, bài học hôm nay nhắc chúng ta về cách tiếp nhận lời Chúa của những người tin kính, của những lãnh đạo gia đình để cùng nhau chung lời tạ ơn Chúa. Xin cùng đọc lời Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2 câu 13. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Câu Kinh Thánh này đề cập đến người rao truyền lời Chúa và người tiếp nhận lời Chúa. Mỗi người đều hành động trong ơn Chúa mới có kết quả phước hạnh như tình huống được đề cập trong cộng đồng tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Thứ nhất, người rao truyền lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Chúa về cơ hội rao truyền lời Chúa. Ông đã truyền đạt cách mạnh mẽ và người nghe nhận biết năng quyền của lời Đức Chúa Trời. Ông hết lòng biết ơn Chúa về sứ điệp được anh em chấp nhận cách phải lẽ. Nhiều người thích người khác tin những lời lẽ của mình, đón nhận lời hay ý đẹp hơn là chỉ quan tâm đến lời Chúa. Trong khi chúng ta đều biết rõ rằng những lời hay ý đẹp của con người tạo thành nền tảng dễ lung lay trong việc gây dựng đức tin. Chỉ khi lời Chúa được tin cậy trở thành nền tảng vững chắc thì đời sống mới được kết quả trong danh Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời. Trong Hội Thánh, lời Chúa được rao giảng qua các giờ học Kinh Thánh, giờ trường Chúa Nhật, các giờ nhóm ban ngành, các lễ thờ phượng Chúa, bởi tôi tới Chúa, giáo viên trường Chúa Nhật, chấp sự, những trưởng lão sâu nhiệm, vân vân. Nhưng có phải trong tất cả các trường hợp, lời Chúa đều được công bố như lời của Đức Chúa Trời hay không? Vấn đề cần được quan tâm là người rao truyền lời Chúa có trải nghiệm năng quyền của lời Chúa trong đời sống cá nhân chưa? Ví dụ, giáo viên trường Chúa Nhật có cẩn thận suy ngẫm lời Chúa, có đủ thì giờ để lời Chúa thấm vào tâm trí, tấm lòng trước khi đến lớp hướng dẫn cho học viên hay không? Hơn 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, biết bao kỳ huấn luyện đã cung ứng cho giáo viên. Ấy vậy mà đây đó vẫn còn những giáo viên trường Chúa Nhật Mãi đến tối thứ bảy mới mở tài liệu ra xem qua. An tâm sáng Chủ nhật vào lớp, cầm sách đọc cho học viên nghe. Buồn quá phải không? Cũng có những người theo Chúa lâu năm, nhưng chưa hề đọc Kinh Thánh từ đầu đến cuối lần nào. Chỉ học những câu gốc nhằm tìm kiếm phần thưởng, đến khi có cơ hội chia sẻ lời Chúa trong tiết mục câu chuyện đức tin, thì nói nhầm từ Cựu Ước sang Tân Ước, nôm na là lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia. Ấy vậy mà vẫn đọc vanh vách. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo thư Hebrews chương 4 câu 12. Rao truyền như thế, thì làm sao để bày tỏ sự sống động đầy năng quyền của lời Chúa? Và những người đang thi hành chức vụ như sứ đồ Phao-lô có nghiêm cẩn giúp người nghe nhận biết những lời được công bố nơi tòa giảng là lời của Đức Chúa Trời, thật chính là lời Đức Chúa Trời, chứ không phải những án thi văn của loài người. Cuối giờ thờ phượng, một người đứng lại chờ gặp vị diễn giả để hỏi thăm thông tin. Người này trịnh trọng. Sáng nay tôi nghe giảng, ông có đề cập đến bài thơ của một thi sĩ thời xưa. Tôi muốn xin bài thơ đó. Sau khi hứa sẽ tìm theo yêu cầu, thì vị diễn giả hỏi, thế cả bài giảng ông có nhớ được câu kinh thánh nào không? Người này cười vui vẻ. Theo cách ông trình bày thì mấy vần thơ của thi sĩ đó hấp dẫn quá, nên tôi chỉ nhớ bài thơ mà thôi. Sau khi người này ra về, vị diễn giả ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu. Chúa ơi, con sai rồi. Người nghe không nhớ lời Chúa mà nhớ những chi tiết phụ. Con lầm lỗi trong cách truyền đạt khiến họ nghĩ sai. Xin Chúa tha tội và giúp con rao giảng lời Chúa mạnh mẽ như rao lời sấm truyền để người nghe đón nhận lời Chúa cách đúng đắn. Ông cũng chia sẻ cho bạn đồng lao về thất bại ê chề này để mỗi người tỉnh táo khi ngồi xuống học, soạn bài chia sẻ. Nhờ ơn Chúa để truyền đạt lời Chúa với lòng trung thành, trong suy ngẫm, trong hành động, hầu đem ích lợi cho người nghe. Trong gia đình tiên kính, cha mẹ cần phải cẩn trọng suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày để làm gương cho con cháu và để khi khuyến khích các con tham gia các giờ học kinh thánh sẽ giúp các con nhận biết sức mạnh của lời Chúa trong suy nghĩ, trong hành động mỗi ngày. Thứ hai, người tiếp nhận lời Chúa. Thái độ nghiêm túc của tín hữu Thessalonica khi nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa rõ ràng đến nỗi lãnh đạo hội thánh phải dâng lời tạ ơn Chúa. Không chỉ tín hữu Thessalonica mà những nơi khác trong hội thánh đầu tiên cũng có thái độ cẩn trọng hơn nữa khi nghe và tiếp nhận lời Chúa. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Thessalonica đều sẵn lòng chịu lấy đạo. Ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật chăng, theo công vụ các sứ đồ chương 17 câu 11. Suốt chiều dài lịch sử hội thánh, con dân Chúa đã có thái độ đúng đắn khi nghe và tiếp nhận lời Chúa và để lời Chúa hành động trong đời sống mỗi ngày. Lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Thế nhưng thời nào cũng có những người nghe lời Chúa mà không làm theo, nên chẳng thể trải nghiệm lời quyền năng hành động trong đời mình. Hình ảnh ông Judas Iscariot là minh chứng rõ nét về một người nghe lời Chúa thường xuyên suốt 3 năm, nhưng Chúa và lời Ngài vẫn không hành động trong ông được vì ông không mở lòng ra tiếp nhận Chúa và lời Ngài. Một ông trung niên thường xuyên tham gia nhóm thờ phượng, luôn đoạt giải đố kinh thánh. Ông cũng vào lớp trừ Chủ nhật để chứng minh ông biết lời Chúa nhiều hơn những người trong lớp. Khi giáo viên hỏi là ông đáp lời ngay, nổi tiếng giỏi kinh thánh. Ông thỏa mãn lắm, mỗi khi được xướng danh lãnh thượng. Một lần nọ, ban thăm viếng đến thăm nhân lúc cháu ông bệnh nặng. Bước vào phòng khách nghe mùi thuốc lá, rồi khi ông nói chuyện nghe có mùi rượu. Nhìn vẻ mặt mọi người, ông hiểu. Ai cũng nhận ra mùi thuốc lá, bia rượu ngay trong phòng khách. Mà trên tường có treo câu gốc sơn mài. Nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Theo Phúc Âm Văn chương 14 câu 15. Ông sởi lời. Ôi, có chút hơi men cho khỏe người ấy mà. Chúa cũng thông cảm, thế nên Ngài đã dạy, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Nên các anh chị cũng thông cảm như Chúa thông cảm vậy nha. Rồi ông vui vẻ ngồi kể chuyện thi kinh thánh, đố kinh thánh, như chẳng có gì phải ngại ngùng. Thật ra người này chỉ nghe, chứ không hề tiếp nhận lời Chúa, chỉ tích lũy vốn kiến thức mà thôi. Chẳng những thế mà còn áp dụng theo ý riêng, thì làm sao lời quyền năng có thể hành động trong lòng người ấy được? Cũng chẳng phải chỉ một ông này. Phải vậy không? Một bà cụ nọ thường xuyên nhóm lại trong giờ thờ phượng, dù nắng hay mưa. Có người tần ngần. Hôm nào mưa quá thì cụ ở nhà cho khỏe, chứ đi mưa gió thế này thì dễ bệnh lắm đây. Già rồi, cũng đâu có ai bắt buộc đâu. Cụ cười và nhẹ nhàng trả lời. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng tôi đọc lời Chúa dạy. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Và cũng có câu kinh thánh chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Chúa không dạy trời mưa thì ở nhà cho khỏi bệnh, nên tôi còn khỏe và còn có thể đi được, là cứ đi để được thờ phượng Chúa và gặp gỡ anh chị em trong hội thánh. Cả tuần không gặp nhau rồi còn gì. Phải chăng cách cụ bà này nghe và tiếp nhận lời Chúa để lời Chúa hành động trong đời sống đáng để chúng ta chung lời tạ ơn Chúa, như cách sứ đồ Phao-lô tạ ơn Chúa về thái độ tiếp nhận lời Chúa của tín hữu hội thánh Tesalonica. Trong mỗi gia đình tin kính, cha mẹ cần có thái độ đúng đắn với lời Chúa, lắng nghe, tiếp nhận và làm theo. Con cái nhìn gương cha mẹ cũng có thái độ phải lẽ khi cha mẹ, thầy cô rao truyền lời Chúa cho mình. Và cha mẹ cũng đừng quên khích lệ con cái khi các con học thuộc câu gốc, làm bài kinh thánh tốt. Đừng gây áp lực là phải học, phải làm để có phần thưởng, nhưng học để có lời Chúa trong lòng và trải nghiệm lời Chúa hành động trong đời sống. Xin Chúa cho cả gia đình của mỗi chúng ta có thể cùng nhau tạ ơn Chúa không ngớt vì có lời Chúa, được nghe lời Chúa, được tiếp nhận và làm theo lời Chúa mỗi ngày. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài niềm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.